kiếp, tức là diệt tội. Chúng ta hiểu được ý tứ này sẽ chẳng hoài nghi, liền biết lời Phật nói là thật. Tuyệt chẳng phải là lời nói dối, chẳng phải lời khoa trương, hoàn toàn là sự thật. Ở đây, làm thế nào mới có thể nâng cao chúng ta lên tới tiêu chuẩn thiện? Điểm này rất quan trọng. Trong Quán Kinh, Đức Phật nói rất hay. Kết luận của 11 câu trong Tam Phước, tức là tịnh nghiệp, chánh nhân của ba đời chư Phật, nói rất minh bạch, rõ ràng. Ba đời, tức là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Ba đời chư Phật tu hành chứng quả từ cơ sở nào? Tức là từ Tam Phước. Cho nên, Tam Phước tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nói trong kinh. Tiêu chuẩn của thiện. Thiện tiểu thừa là làm được hai điều. Bảy câu đầu là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nói trong kinh tiểu thừa. Tiêu chuẩn thiện của kinh đại thừa nhất định phải làm hết 11 câu. Tuy chẳng viên mãn, chẳng rốt ráo, nhưng chúng ta nhất định phải làm. Những ý tứ khác, chư vị có thể tham khảo chú giải của Pháp Sư Thanh Liên. Chú giải của Ngài rất hay. Chúng ta xem tiếp kinh văn phía sau. Phổ quản, nhược hữu, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Diễn nghĩa. Này Phổ quản, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, vẫn chú trọng chữ thiện, hoặc thái quả hình tượng, hoặc thổ thạch, giao tất kim ngân đồng thiết, tác thử Bồ Tát, nhất chim nhất lễ giả, thị nhân bách phản sanh ư tam thập tam thiên, vĩnh bất đọa ư ác đạo, giả như thiên phước, tận cố hà sanh nhân gian, do di quốc dương, bất thất đại lợi. Diễn nghĩa. Hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất, đá, keo, sơn, vàng, bạc, đồng, sắt, tạc tượng Bồ Tát, rồi cứ một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ sanh lên cõi trời 33, 100 lần. Vĩnh viễn chẳng đọa ác đạo. Giả sử phước trời đã hết, phải sanh xuống nhân gian, cũng vẫn làm quốc vương, không mất sự lợi lớn. Lợi ích nói ở đây thật ra còn thù thắng hơn phía trước. Phía trước nói diệt tội, chẳng nói bạn được phước. Diệt tội thì đương nhiên sẽ được phước. Thế Tôn chẳng cụ thể nói rõ cho chúng ta. Còn ở đây nói cụ thể rất rõ. Ở đó tu phước chỉ nêu ra một thí dụ. Nói thật ra tu phước có quá nhiều phương thức, chẳng phải chỉ có một phương thức này thôi. Chúng ta từ một thí dụ như câu nói nêu một thấy được ba, nghe một hiểu 10. Việc này vô cùng quan trọng. Đây là nói nặng tạo hình tượng Bồ Tát. Việc này có một số người chẳng hiểu lý rốt ráo, cứ cho rằng Phật giáo tạo nhiều hình tượng khác nhau như vậy nên nói chúng ta cúng tế ngẫu tượng. Giả lại, cúng tế rất nhiều ngẫu tượng và trở thành đa thần giáo. Đa thần giáo thuộc về tôn giáo hạng thấp. Tôn giáo cao cấp chỉ có một thần, duy nhất một chân thần. Còn trong Phật giáo, cái gì cũng cúng lại. Thật ra, họ chẳng biết đạo lý này. Đạo lý này quá sâu, quá sâu. Chẳng có ai nói cho họ biết. Chúng ta không thể trách họ được. Chẳng có người nói cho họ nghe, thì họ làm sao biết được? Hồi trước ở Đài Loan, tôi đã từng gặp một sĩ quan. Vị sĩ quan này hình như trong quân đội làm ngành tuyên huấn, tâm lý chiến. Ông đến chùa miếu của chúng tôi du ngoạn, rồi đề ra những câu hỏi liên quan đến tượng Phật. Ông nói, có ý nghĩa gì ở đây chăng? Tạo ra nhiều tượng Phật như vậy, phí nhiều tiền như vậy, có ý nghĩa gì hay không? Vì tôi biết ông ta làm về ngành tuyên huấn, nên tôi hỏi ông. Tôi nói, quý vị làm công việc tuyên huấn, tại sao đi khắp nơi dán biểu ngữ? Ông dán cái này có ý nghĩa gì? Ông nói, dán cái này là để nhắc nhở mọi người chú ý. Tôi nói, nếu ông dán biểu ngữ này, thí dụ, nói ở Đài Loan thường thấy tam dân chủ nghĩa vạn tuế. Biểu ngữ này nhắc nhở mọi người, nếu tạo một tượng Tôn Trung Sơn tiên sinh để ở đó, thì không phải còn thù thắng hơn biểu ngữ này hay sao? Ông nói, đúng, có đạo lý. Tôi nói, tượng Phật của chúng tôi cũng có đạo lý như vậy. Chúng tôi dán một câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi bạn nhìn thấy, liền nhắc nhở bạn niệm Phật. Vậy thì, tạo một tượng Phật A Di Đà, có phải còn thù thắng hơn hay không? Cùng một đạo lý. Bạn nói tại sao phải tạo ra nhiều tượng như vậy? Tại sao lại dán biểu ngữ của các bạn nhiều như vậy? Dán mấy chục tấm, mấy trăm tấm, không phải một tấm đã đủ rồi sao? Từ chỗ này, ông ta mới hiểu được ý nghĩa ấy. Trong Phật Pháp, danh hiệu và hình tượng của Phật Bồ Tát đều là để tượng trưng, tiêu biểu Pháp, nói cách khác là để nhắc nhở chúng ta tu học. Phàm phu đích thật mê hoặc điên đảo, có ai muốn nhắc nhở cho bạn? Nếu thực sự có một người giờ phút nào cũng căn dặn nhắc nhở bạn, thì bạn sẽ cảm thấy người ấy rất đáng ghét, nhiều chuyện. Cho nên, dùng cách thức này thực sự đã đạt đến mức thiện xảo phương tiện. Đem danh hiệu vẽ thành hình tượng, tạo hình tượng thành phẩm vật nghệ thuật cao độ. Bạn có thể ngắm nhìn, thưởng thức, vĩnh viễn, nhìn chẳng chán. Bạn nhìn thấy, liền sanh tâm quan hỷ, lại còn hiểu được ý nghĩa của nó. Phàm là danh hiệu, hình tượng của Phật đều tiêu biểu tánh đức trong tự tánh của chúng ta, vốn sẵn đủ, tự tánh vốn như vậy. Phàm là danh hiệu, hình tượng của Bồ Tát đều tiêu biểu tu đức. Tánh đức của chúng ta đã mê mất, làm sao khôi phục lại? Nhất định phải tu hành, nương nhờ vào tu đức. Tu đức phải tương ứng với tánh đức, thì đó mới là tu hành chân chánh. Gọi là tánh tu bất nhị, bạn mới có thể khôi phục tự tánh. Đạo lý là như vậy. Tánh đức và tu đức đều sâu rộng vô lượng vô tận. Thế nên, dùng một danh hiệu, một hình tượng thì không cách gì biểu lộ, tỏ rõ. Do đó, danh hiệu của chư Phật Bồ Tát rất nhiều, nhiều đến chẳng thể nghĩ bàn. Tỏ rõ trí huệ, đức năng của bổn tánh vô lượng, vô biên, chẳng có cùng tận. Tánh đức như vậy, tu đức đương nhiên cũng như vậy. Cho nên danh hiệu và hình tượng của Phật Bồ Tát cũng vô lượng, vô biên. Chư vị nên đọc Kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy được, đại chúng tham dự Pháp hội Kinh Hoa Nghiêm chẳng dùng từng cá nhân mà dùng đoàn thể để tính. Đoàn thể được quy nạp tổng cộng có đến 170 mấy đoàn thể, hiển lộ vô tận đức tướng tánh tu. Chúng ta phải thấu hiểu sâu xa ý tứ này. Trong Kinh Đức Phật thường nói Pháp Thế và Pháp Thế Xuất, y báo, chánh báo trang nghiêm của nhất chân Pháp giới và thập Pháp giới đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là lời Phật nói trong kinh. Có người đọc đến kinh này, nghe kinh này sanh hoài nghi. Hiện nay, tâm tôi tưởng biến. Tại sao biến không ra? Lời Phật nói chẳng linh nghiệm đối với sự thật. Lời Phật nói chẳng linh nghiệm đối với sự thực nghiệm của tôi. Thật ra, họ chẳng hiểu cái gì gọi là tâm. Họ đã hiểu lầm. Tâm là gì? Thức là gì? Lấy vọng tưởng làm tâm, đem chấp trước là thức. Thế thì làm sao biến được? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là tác dụng của tâm thức, chẳng phải là lý thể của tâm thức. Thí dụ chúng ta đi tìm người nào đó, bạn coi bác làm công trong nhà, người ấy chính là người ấy vậy, thì làm sao được? Làm sao có thể làm xong công việc? Người làm công chỉ nghe lời sai bảo của chủ nhân. Bạn phải tìm cho ra chủ nhân thì mới giải quyết vấn đề được. Thiền Tông nói rất hay. Nếu người biết được tâm đại địa này, chẳng có một tấc đất. Nếu bạn có thể thấy được tâm tánh, bạn sẽ chẳng còn là phàm phu nữa. Bạn sẽ là Phật, Bồ Tát rồi. Do đó, nghiên cứu giáo lý, nghe kinh phải có tâm nhẫn nại. Có nghi vấn thì có thể tồn nghi. Cổ Đức nói, tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Đó gọi là nghi tình, chẳng phải là hoài nghi. Nếu đối với lời trong kinh bạn chẳng thể lý giải, khởi hoài nghi, thì là sai lầm. Hoài nghi là gì? Bạn chẳng tin tưởng, bạn chẳng thể tiếp nhận. Nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Bồ Tát nói ở đây là Bồ Tát Đạo, chướng ngại lớn nhất cho sự tu hành của Bồ Tát. Vậy thì phải làm sao? Có nghi, vẫn phải tin. Tôi vẫn kiên thành tin tưởng. Phật nói lý này quá sâu. Chẳng phải là cảnh giới của tôi, chẳng phải trí huệ nông cạn hiện giờ của tôi có thể hiểu nổi. Tôi tin điều này, tin lời Phật dạy chẳng sai. Hết lòng, tiếp tục nỗ lực tu học, chẳng gián đoạn. Đợi đến một ngày nào đó khai trí huệ xong, vấn đề này sẽ được giải quyết. Nghi tình nhỏ, trí huệ mở mang được mấy phần, thì vấn đề sẽ được giải đáp. Nghi tình lớn, trí huệ cần phải mở đến mức độ nào, thì bạn mới có thể hiểu được. Đây tức là tiểu nghi có tiểu ngộ, đại nghi có đại ngộ. Nếu bạn hoài nghi, chẳng tin tưởng, chẳng tiếp nhận, thì bạn vĩnh viễn sẽ chẳng có chỗ ngộ. Thế nên, nghĩa thú sâu xa và cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn nói trong kinh, thì có nghi tình là chính xác vậy. Nhất định phải y chiếu lý luận, phương pháp của Phật dạy trong kinh mà hết lòng tu học. Phật pháp từ thủy đến chung đều là dạy người ta khai trí huệ. Đó gọi là phá mê khai ngộ. Làm sao khai trí huệ? Trí huệ khai thông từ trong thiền định. Trong Tịnh Độ Tông chúng ta, tuy chẳng dùng danh từ thiền định này, Tịnh Tông dùng nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo. Tám chữ này chính là thiền định. Mục đích của người niệm Phật tu tập là ở chỗ này. Hiểu rõ đạo lý rồi, đây chỉ là nêu ra một thí dụ trong vô lượng phương pháp tu học. Tạo tượng, công đức của việc tạo tượng chẳng thể nghĩ bàn. Chủng loại tạo tượng rất nhiều. Ở đây liệt kê ra thái họa, tô vẽ đều được, hoặc là đúc nắng bằng đất sét, điêu khắc trên đá, giao tất, mũ sơn, hình tượng Phật Bồ Tát loại này cũng rất nhiều. Hiện nay kỹ thuật khoa học phát đạt, tạo thành mô hình, tạo hình tượng Phật Bồ Tát vừa đẹp vừa rẻ. Phần kinh văn phía sau nói đến tượng Phật đúc bằng kim loại, dùng vàng, bạc, đồng, sắt đúc thành. Những tượng này có thể truyền lâu đời về sau. Đối với một người tu học thì hình tượng Phật Bồ Tát là để nhắc nhở giờ phút nào cũng luôn cảnh tỉnh. Chúng ta tạo một tượng Địa Tạng Bồ Tát, công đức rất lớn. Giờ phút nào cũng nhắc chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Địa Tạng Bồ Tát tiêu biểu cho hiếu đạo, giờ phút nào cũng nhắc nhở tâm địa chúng ta chứa đựng vô lượng bảo tàng. Đây là hàm nghĩa của danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói trong tâm tánh của chúng ta có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, tài nghệ, hết thảy đều viên mãn, đầy đủ. Cùng với những lời nói trong Đại Kinh, y chánh trang nghiêm của quả địa Như Lai, chẳng hai, chẳng khác. Đây đều là tự tánh vốn có đầy đủ. Kinh Hoa Nghiêm nói về qua tạng thế giới của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Kinh Tịnh Độ nói về cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thế giới này xuất hiện như thế nào? Trong tự tánh vốn sẵn có đủ, cho nên mới nói duy tâm tịnh độ. Chúng ta mê mất tự tánh. Ngày nay chúng ta trụ trong thế giới này, tai nạn nhiều như vậy, ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế từ đâu đến? Cũng là duy tâm ngũ trược, chẳng lìa khỏi tâm tánh. Giác ngộ xong, thì tâm tánh này biến thành tịnh độ. Mê mất, thì tâm tánh này liền biến thành uế độ. Tướng biến thành tuy chẳng giống nhau. Thể tánh của cái năng biến, chủ tể biến, chỉ là một. Cho nên mới nói tịnh uế chẳng hai. Ai trụ trong tịnh uế chẳng hai? Người giác ngộ trụ. Còn đối với người mê, tịnh và uế sai biệt quá lớn. Việc này giải thích như thế nào? Người giác ngộ chẳng chấp tướng, họ trụ trong tịnh độ, nhưng không chấp tướng tịnh độ. Trụ trong uế độ, cũng chẳng chấp tướng uế độ. Cảm thọ của họ đều giống nhau. Người mê chấp tướng, trong tịnh độ thì chấp trước tướng tịnh, sanh tâm quan hỷ. Trong uế độ thì họ chấp trước tướng uế độ, họ sanh phiền não, là sự việc như vậy. Nếu bạn có thể thực sự không chấp tướng, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, hoàn toàn buông bỏ hết, thì tịnh uế chẳng hai, cảm thọ của bạn chẳng hai, thọ dụng chẳng hai. Chẳng có nói tịnh độ và uế độ biến thành một thứ, chẳng phải vậy. Tịnh độ vẫn có tướng tịnh độ, uế độ vẫn là tướng uế độ. Cảm thọ của họ chẳng hai, bình đẳng thọ. Phật nói thọ của phàm phu có năm thứ: khổ, vui, buồn, mừng, xả. Năm thứ thọ, đây là phàm phu. Thánh nhân chẳng có năm thọ này. Thọ của thánh nhân được gọi là chánh thọ. Trong kinh thường thấy chữ tam muội. Tam muội dịch nghĩa là chánh thọ. Tam muội là tiếng Phạn dịch âm mà thành chánh thọ, tức là năm thứ thọ: khổ, vui, buồn, mừng, xả đều buông bỏ. Hưởng thụ như vậy mới gọi là chánh thọ. Chánh thọ dựa trên trí huệ chân thật. Còn thọ của phàm phu dựa trên vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Do đó, trong cảnh giới của họ có khổ, vui, có buồn, mừng. Tại sao cùng một tâm tánh lại biến hiện thành sắc tướng chẳng đồng? Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tuy tâm tánh là một, chân tâm bổn tánh thuần nhất, thanh tịnh, tướng được hiện ra gọi là nhất chân pháp giới. Nhưng trong thuần nhất, thanh tịnh, đường lúc nó khởi tác dụng hình như lại có tạp nhiễm. Pháp tướng duy thức học đối với hiện tượng này có nghiên cứu rất thâm nhập. Họ phân tách rất tinh tế. Kinh luận của pháp tướng duy thức vô cùng phong phú, thuyết minh tâm tánh khởi tác dụng. Hiện tướng trạng, các thứ chuyển biến, hư không pháp giới vô lượng vô số chúng sanh đều là tình thức biến hiện mà ra. Lý trong ấy quá sâu. Tại sao nó lại biến? Tại sao biến thành nhiều như vậy? Tại sao biến ra rồi chẳng chỉnh tề? Đây là một sự học vấn to lớn. Nếu nói vấn đề này, bạn có nghi hoặc, bạn rất khó tiếp nhận. Chúng tôi lại nói một thí dụ thô thiển để xem bạn có thể tiếp nhận được không? Ban đêm, bạn ngủ có khi nào nằm mộng chăng? Mọi người đều đã từng nằm mộng. Tại sao trong mộng xuất hiện quá nhiều nhân vật như vậy? Nhiều chúng sanh như vậy? Cái có thể nằm mộng là tâm ý thức của bạn. Tại sao tâm ý thức của bạn biến thành phức tạp vậy? Trong mộng có người tốt, cũng có người xấu, cũng có người bạn ưa thích, cũng có người bạn chán ghét. Tại sao bạn không mộng toàn là người bạn ưa thích? Một người bạn ghét cũng không có. Tại sao không được? Đạo lý này rất gần với vấn đề trên, rất giống. Bạn hãy từ từ nghiên cứu. Bạn suy nghĩ, bạn nghiên cứu tại sao trong mộng lại xuất hiện người tốt, người xấu, vừa ưa thích, lại có chán ghét. Bạn đi nghiên cứu, thật ra nghiên cứu chẳng được. Bạn hãy đọc thêm kinh sách của Pháp Tướng Tông. Đó chính là duy thức sở biến. Thức là A-lại gia thức. A-lại gia thức chứa đựng hạt giống nghiệp tập nên có thiện, có chẳng thiện. Lúc sức mạnh ý chí của bạn chẳng thể khống chế chính mình, những hạt giống này sẽ khởi lên. khi khởi lên thì nó sẽ biến ra ảo tưởng. Hiện tướng trong giấc mộng là ảo tưởng. Cảnh giới hiện tiền của chúng ta trong kinh không phải Đức Phật đã gọi là mộng huyễn bọc bóng sao? Cũng chẳng phải thật. Chúng ta trên thế gian này mấy chục năm ngắn ngủi, hình như nhìn thấy được hiện tượng này. Thật ra, phải nói cái hiện tượng này đang chuyển biến từng sát na. Từng sát na, chẳng phải là không biến đổi. Chúng ta bị tướng nối tiếp liên tục từng sát na, làm cho mê mất. Cứ tưởng nó là thật, chẳng biết cái tướng này là giả. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, bị liên tục hư vọng mê mất, cứ tưởng là thật. Thế nên, ở trong đó lại khởi tâm động niệm, tạo ra những thứ nghiệp thiện và bất thiện. Nghiệp thiện và bất thiện có thể thay đổi hiện tượng này. Phật nói, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Sự thay đổi này là chẳng hay, chẳng biết, đang âm thầm thay đổi. Chẳng phải bạn nghĩ, tôi muốn biến một con trâu. Tại sao chẳng biến ra một con trâu được? Đó là bạn đang khởi vọng tưởng. Một niệm thiện của bạn đích thật ảnh hưởng đến núi sông, đại địa. Y báo chuyển biến tùy theo chánh báo. Nói rõ thêm một chút, bạn khởi một niệm thiện thì dung mạo của bạn sẽ thiện. Bạn khởi một niệm ác thì dung mạo của bạn sẽ ác. Tướng chuyển theo tâm. Không những tướng chuyển theo tâm, mà thân thể, thể chất cũng chuyển theo tâm. Phóng lớn ra núi sông, đại địa bên ngoài cũng chuyển biến theo tâm. Y báo chuyển tùy theo chánh báo là đạo lý như vậy. Thế nên chúng ta tạo hình tượng của Phật, Bồ Tát. Đây là một tăng thượng duyên cho tâm thiện, niệm thiện của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy tượng Phật, tượng Bồ Tát thì tâm thiện, niệm thiện sẽ khởi lên. Công đức lợi ích là ở chỗ đó. Chim, tức là quán tượng niệm Phật. Pháp môn niệm Phật có bốn cách niệm Phật. Nhìn tượng Phật, trong tâm sanh khởi vị Phật này, vị Bồ Tát này, hành trạng cả đời của Ngài. Cho nên, nhìn Địa Tạng Bồ Tát, bèn nghĩ đến đại nguyện của Bồ Tát đã phát trong nhiều kiếp. Chúng ta phải bắt chước. Nghĩ đến Bồ Tát trong đời trước làm cô Bà La Môn, cô Quan Mục, nhìn thấy bà con quyến thuộc của mình tạo những tội nghiệp, đọa vào ba đường ác. Họ phát tâm như thế nào để cứu vớt người thân? Quay lại suy nghĩ thân quyến họ hàng của mình chẳng hiểu Phật Pháp, cũng tạo rất nhiều tội nghiệp, cũng đọa ba đường ác. Chúng ta có phát tâm cứu vớt họ hay không? Trong lúc chiêm lễ, khởi tâm phát nguyện. Nếu chẳng nhìn thấy tượng Phật, thì quên mất chuyện này. Do đó tượng Phật nên để chỗ mà giờ phút nào cũng nhắc nhở mình. Nếu bạn thực sự hiểu được đạo lý, hiểu được chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ, gia quyến họ hàng, đời quá khứ. Chúng ta có đời quá khứ vô lượng kiếp. Cha mẹ, gia quyến họ hàng trong vô lượng kiếp không biết là bao nhiêu. Hiện nay rải khắp lục đạo, thập pháp giới. Trong tứ thánh pháp giới, trong cõi trời thì còn tốt, chẳng sao cả. Nếu ở khắp lục đạo, trong ba đường ác, khổ chẳng nói nổi. Chúng ta có sanh khởi cái tâm niệm muốn cứu độ họ hay không? Lời Phật nói trong kinh là thật, là sự thật. Phàm phu chúng ta chỉ nhận biết cha mẹ đời này, chẳng nhận ra cha mẹ đời trước. Cho nên Phật nói hết thảy chúng sanh là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai. Chúng ta nhìn thấy hết thảy chúng sanh chịu khổ, chịu nạn, thì phải coi họ như cha mẹ mình. Thân quyến của mình đang chịu khổ, chịu nạn, thì tâm nguyện muốn cứu vớt họ sẽ tự nhiên sanh khởi. Người mê nhìn thấy người ta chịu khổ, chịu nạn, hình như chẳng ăn thua gì với mình. Đó là vì họ chẳng biết thật tướng của chư Pháp. Bồ Tát biết được, phàm phu chẳng biết. Địa Tạng Bồ Tát hiểu rõ ràng. Thế nên, nhìn thấy những người chịu khổ chịu nạn thì cũng như chính mình đang chịu. Tâm từ bi mới có thể thực sự sanh khởi. Nhất định chẳng thể ngồi nhìn mà chẳng cứu. Chẳng có đạo lý này. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng đã báo cáo cùng chư vị tâm nguyện chăm sóc, thương mến, cứu vớt nhất định là có. Nhưng sự thật thì có ở những chỗ chúng ta không đạt đến, tức là có chướng duyên, chướng ngại. Ngày nay chúng ta nhìn thấy cả thế giới có rất nhiều thiên tai, có chỗ bị nạn lụt, có chỗ bị hạn hán, bị động đất, bị nước biển dâng trào, còn thêm chiến tranh do con người gây ra, tàn phá, quá nhiều thiên tai và nhân họa. Người bị giết rất đáng thương, kẻ giết người cũng đáng thương. Giết người tạo tội nghiệp cực nặng, tội nghiệp của họ tương lai phải đọa tam ác đạo. Không những tương lai phải đọa tam ác đạo, mà còn phải trả nợ mạng. Chẳng phải giết rồi thì hết chuyện. Đời này bạn giết họ, đời sau họ làm người, rồi giết bạn trở lại. Nhiều đời nhiều kiếp giết hại lẫn nhau, dây dưa chẳng dứt. Bạn nói đáng thương biết mấy, bi thảm biết mấy. Phật, Bồ Tát biết rõ chân tướng sự thật này. Đạo lý bên trong cũng chỉ có Phật, Bồ Tát minh bạch. Chúng ta học Phật, nghe xong lời răn dạy của Phật, đọc qua lời giáo huấn của Phật, nên chúng ta cũng dần dần tỉnh ngộ trở lại, dần dần cũng hiểu rõ chân tướng sự thật. Bởi vậy, cũng có thể giống như chư Phật, Bồ Tát, xả mình vì người, phục vụ cho xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sanh, thực sự làm được đại công vô tư, tận tâm tận lực, bi nguyện đại từ bi, hành trì đại từ bi này được đắc lực bởi lời răn dạy của Phật. Nhưng chúng ta là phàm phu, phiền não tập khí quá nặng, thường quên mất lời dạy của Phật. Trong tâm vẫn còn thị phi nhân ngã, tham, sân, si, mạng. Bên ngoài có sự dụ dỗ của ngũ dục, lục trần, tiền tài, sắc đẹp, tiếng tăm, ăn uống, ngủ nghỉ. Sức mạnh này quá lớn, nên từng giờ từng phút chúng ta quên mất những tâm thiện. Nguyện thiện này, tuy thuận ác duyên lại khởi ác niệm, khởi tâm niệm tham sân si, chạy theo dụ hoặc bên ngoài, lại tạo tội nghiệp. Ai nhắc nhở chúng ta? Chỉ có thể nương nhờ hình tượng của Phật, Bồ Tát. Cho nên tại sao Tổ sư Đại Đức khuyến khích người học Phật? Nhà người học Phật nhất định phải cúng dường tượng Phật. Mục đích cúng dường tượng Phật là gì? Đó là nhắc nhở chính mình từng giờ từng phút dụng ý là ở chỗ này, chẳng phải xem tượng Phật như thần minh để cúng lại, cầu Ngài phò hộ cho mình thăng quan phát tài. Như vậy là mê tín. Cúng Địa Tạng Bồ Tát từng giờ từng phút nhắc nhở bạn phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, luôn luôn răn nhắc bạn phải cứu vớt hết thảy những chúng sanh khổ nạn, là có ý vậy. Thế nên, cúng dường hình tượng ở nơi đó có vô lượng công đức. Đây là lợi ích của hình tượng đối với một người học Phật. Lợi ích đối với một người chẳng học Phật cũng rất lớn. Trong Phật Pháp, thường nói, khi nghe danh hiệu của Phật Bồ Tát, thì một khi lọt vào tai, vĩnh viễn là hạt giống đạo. Bất luận là bạn có tâm hay không tâm, có ý hay vô ý nghe đến danh hiệu Phật Bồ Tát, hạt giống kim cang được dung trồng trong A Lại Gia Thức. Tai nghe có lợi ích như vậy, mắt thấy cũng có lợi ích tương tự. Mắt bạn nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, nhìn thấy sách ghi danh hiệu Phật Bồ Tát, một khi lọt vào mắt cũng vĩnh viễn thành đạo chủng. Trong đời này chẳng được lợi ích ấy thì đời sau hậu thế gặp lại duyên, hạt giống ấy sẽ khơi dậy, sẽ dùng được. Đối với người chẳng tin Phật Pháp cũng có lợi ích thù thắng. Nếu bạn nói ngày nay toàn thế giới có ai không học Phật, Tôi thấy mỗi người đều học Phật. Tôi thấy rất quan hỷ. Tôi thấy gì? Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo đều học Phật cả. Y Tư Lan giáo, Islam, Do Thái giáo đều học Phật cả. Tại sao? Trong miệng của họ đều biết đến Phật. Đặc biệt là ngày nay, Thiên Chúa giáo dẫn đầu. Hiện nay nghe nói, mục sư Cơ Đốc giáo cũng đọc Đại Tạng Kinh. Bạn nói thiện căn này trồng xuống sâu dài biết mấy. Cho nên, khi chúng tôi gặp những tín đồ tôn giáo này, mục sư, ao hoanh, tôi đều chắp tay xưng họ là Bồ Tát thật, chẳng phải Bồ Tát giả. Một khi họ nhìn thấy hình dáng của chúng ta, thì tâm niệm nghĩ đến Phật của họ sẽ sanh khởi. Thế nên, chư vị phải biết công đức người xuất gia rất lớn. Dù phá giới, nhưng công đức của hình tướng xuất gia ấy cũng chẳng lường được. Bạn chẳng có cách gì so sánh. Hình tướng này của bạn là người tại gia ra đường. Tâm niệm của Phật, Bồ Tát trong tâm, người ta làm sao khởi lên được? Chẳng khởi lên được. Thế nhưng, chúng tôi mặc chiếc áo này, cạo đầu trọc, khi đi đến đâu đều làm cho chúng sanh trong tâm khởi lên ý niệm về Phật, tâm niệm Bồ Tát. Thế nên, đi một vòng ở ngoài đường thì có bao nhiêu người trồng được thiện căn? Tại sao xưng người xuất gia là một trong tam bảo? Quý là ở chỗ này, ai có thể so sánh nổi? Hãy khoan bàn về trì giới hay phá giới. Chỉ nói riêng về việc làm cho hết thảy chúng sanh khởi lên ý niệm của Phật Bồ Tát, thì công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn. Nếu bạn quả nhiên hiểu rõ đạo lý này, ở đây chú ý, thiện nam tử, thiện nữ nhân, tâm nguyện tạo hình tượng Bồ Tát rộng lớn, vô lượng, vô biên. Một hình tượng này độ hết thảy chúng sanh. Họ tu được công đức thù thắng như vậy. Thị nhân bách phản sanh ư tam thập tam thiên, vĩnh bất đọa ư ác đạo. Sanh đến cõi trời 33, 100 lần chẳng đọa ác đạo. Lợi ích này chẳng kể là lớn lắm. So sánh với công đức của người ấy tu thì đương nhiên sẽ đạt được. Chúng ta còn hoài nghi gì nữa? Cho nên, hiểu rõ lý thì nhìn sự sẽ chẳng hoài nghi nữa. Phía trước có nói siêu việt tội trong 30 kiếp. Ở đây nói sanh lên trời 33, 100 lần. Trời 33 là cõi trời đau lợi, hưởng phước trời, chẳng đọa tam ác đạo. Đây là phước tạo hình tượng của Bồ Tát. Phía sau nói họ còn phước dư. Giả như thiên phước tận cố. Nếu như phước trời hưởng hết, phước 100 lần hưởng hết, vẫn còn phước thừa. Phước thừa, hạ sanh nhân gian, do di quốc dương, bất thất đại lợi. Đến nhân gian, vẫn hưởng nhân thiên phước báo. Thời xưa, phước báo nhân thiên lớn nhất là làm vua. Ngày nay, một số người chẳng chịu tìm hiểu lý luận trong ấy, mê vào dân chủ. Mọi người tán thán dân chủ. Hiện nay trào lưu là như vậy. Chúng ta phản đối dân chủ thì làm sao được? Thật ra người có học vấn chân chánh, khi so sánh kỹ chế độ vua chúa thời xưa với dân chủ ngày nay, sẽ thấy chế độ vua chúa có nhiều điểm tốt. Lợi ích của dân chủ chẳng bằng chế độ vua chúa. Nếu chư vị đọc lịch sử kỹ càng, quan sát kỹ lưỡng, tuy quân chủ có tệ đoan, nhưng dân chủ không có khuyết điểm hay sao? Mỗi thứ đều có lợi và hại. Bạn phải dùng đầu óc rất bình tĩnh để suy nghĩ, quan sát. Trên thế gian này, muốn tìm một chế độ chỉ có lợi chẳng có hại thì không thể tìm được. Chế độ càng tốt. Nhà Nho nói rất hay. Người còn thì triều chánh còn. Người mất thì triều chánh mất. Đều do người tạo nên. Nhà Phật nói, người có thể hoằng đạo, chẳng phải đạo hoằng người. Phật Pháp đích thật là cứu cánh viên mãn, nhưng hoằng dương Phật đạo cũng phải nhờ con người. Nếu người này chẳng có đức hạnh, cái đạo mà họ quăng cũng biến chất rồi. Bản chất của đạo vốn chẳng có lỗi lầm, đến tay của họ thì biến thành lỗi lầm. Những đạo lý này tuyệt đối không phải người ta nói mình cũng nói. Chúng ta nghe người ta nói thì phải suy nghĩ cặn kẽ. Chào thời cổ, tôi vô cùng hâm mộ chế độ thời cổ. Điểm này cũng chịu ảnh hưởng của tiên sinh Phương Đông Mỹ. Phương tiên sinh khâm phục chế độ Châu Lễ Nhất. Trước sau, ông đã nói cho tôi nghe mười mấy lần. Ông nói Châu Lễ là hiến pháp tốt nhất từ xưa đến nay, trong nước và ngoài nước. Châu Lễ là do Châu Công đính soạn. Nếu con cháu đời sau của nhà Châu vẫn y theo pháp này mà làm, thì sẽ chẳng mất nước. Chế độ này quá hoàn mỹ. Mục đích thầy Phương nói những lời này là hy vọng tôi đọc bộ sách này. Nhưng tôi lật sách xong, lật mấy trang rồi không đọc nữa. Trong tam lễ, tôi chỉ đọc lễ ký, còn châu lễ và nghi lễ, tôi chưa đọc. Vì sau này học Phật chẳng còn hứng thú đối với chính trị nữa. Những gì nói trong lễ ký có rất nhiều việc liên quan đến giới luật của chúng ta. Đây là việc đáng tham khảo. Đến năm đầu dân quốc, ông Tôn Trung Sơn nghĩ ra một cách cũng rất tốt, nhưng đáng tiếc là chẳng có người tiếp tục hoằng dương phát triển thêm. Điều này rất đáng tiếc. Ông Tôn đọc sách nhiều, đích thật là học rộng nghe nhiều. Đối với quốc học Trung Quốc, ông có trình độ rất sâu, tri thức Tây Phương tương đối phong phú, nên ông nghĩ ra phương pháp này, chọn ra ưu điểm của quân chủ và dân chủ, gạt bớt khuyết điểm cả hai. Đó là một lý tưởng như vậy. Phát minh ra tam dân chủ nghĩa, hiến pháp ngũ quyền, một đảng chuyên chánh. Trong tâm ông, chẳng phải chính trị đa đảng, là chuyên chánh một đảng. Một đảng này từ đâu tới? Thay thế cho một gia tộc của vua chúa thời xưa. Thời xưa vua chúa thống trị quốc gia là một gia tộc thống trị. Ngày nay chúng ta dùng một đảng tập trung những người có trí huệ, có tài năng trên toàn quốc vào một chỗ, cùng nhau thống trị quốc gia, một đảng chuyên chánh. Đây là có ưu điểm của quân chủ, gạn lọc ra ưu điểm của quân chủ. Cách nghĩ của ông ta rất tốt. Đáng tiếc là sau khi ông mất đi, có ai hiểu được tam dân chủ nghĩa? Tôi thường than tiếc cho ông. Nguyên nhân căn bản, nói thật ra, là cả đời ông bôn ba khổ nhọc. Sau khi lật đổ Mãn Thanh, được mấy năm thì ông mất. Thọ mạng quá ngắn. Nếu ông có thể sống thêm 20 năm, sức ảnh hưởng ấy sẽ rất lớn. Giả nữa nguyên nhân quan trọng cũng ở tại giáo dục. Khi cổ thánh tiên hiền Trung Quốc xây dựng một chánh quyền có thể kéo dài mấy trăm năm, nhân tố thành công của họ ở đâu? Ở tại giáo dục. Chánh quyền Triều Hán do Hán Cao Tổ thành lập, nhưng đến thời thứ hai là Hán Võ Đế thì lập nên chính sách giáo dục của quốc gia. Sau khi chính sách giáo dục được xây dựng, trong 2000 năm Trung Quốc thay đổi vua, chánh quyền thay đổi, nhưng tông chỉ giáo dục chẳng thay đổi. Đây là điểm rất tuyệt diệu. Sau khi chính sách giáo dục được Hán Võ Đế đặt ra, mãi cho đến đời nhà Thanh cũng chẳng thay đổi. Đây cũng là việc rất khó nghĩ bàn. Chư vị thử nghĩ xem, nếu tông chỉ giáo dục này không tốt lắm, thì tại sao vua chúa các đời sau không thay đổi? Giáo dục này chính là giáo dục luân lý đạo đức, đề cao Khổng Mạnh, lấy tư tưởng của Khổng Mạnh làm chủ lưu, phối hợp thêm Bá Gia Chư Tử, dùng nhà Nho làm chủ. Thế nên giáo dục này dạy những gì? Dạy luân thường. Nói cách khác, dạy bạn hiểu được quan hệ giữa người và người, giữa lãnh đạo và thuộc cấp, tức là quan hệ quân thần, quan hệ bạn bè. Được vậy, bạn mới làm một người hoàn mỹ, mới biết cách làm người. Sau đó, mới dạy bạn quan hệ giữa người và hết thảy vạn vật. Dùng cách nói hiện nay, bạn mới biết tôn trọng sinh thái tự nhiên, bảo vệ sinh thái tự nhiên, làm cho hoàn cảnh sinh sống của chúng ta càng thêm tốt đẹp. cuối cùng, dạy bạn quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần. Đây là tông chỉ, phương châm giáo dục của Trung Quốc suốt 2.000 năm qua. Thế nên giữa người với người có cảm tình sâu đậm, có đạo nghĩa. Nếu ngày nay không nói đến giáo dục này, buông bỏ mất, lấy chủ nghĩa công lợi của Tây Phương, việc này làm sao được? Thiên hạ sẽ đại loạn, chẳng thể có hòa bình, yên ổn. Tại sao? Ai nấy đều tranh lợi, như vậy thì làm sao được? Tranh danh đoạt lợi, chẳng tiếc bất cứ thủ đoạn gì. Thế gian này còn ngày tháng thái bình nữa sao? Ngày nay, Tây Phương đã cảm nhận xung kích rất lớn, gặp khó khăn rất lớn. Hiện nay, họ đang suy nghĩ, nghiên cứu học vấn của Trung Quốc. Hầu như mỗi đại học ở Mỹ đều có trung tâm Hán học. Họ hết lòng nghiên cứu học vấn truyền thống Trung Quốc cổ xưa, nghiên cứu học vấn của Ấn Độ cổ xưa, hy vọng tìm được trong ấy một số lý luận, nguyên tắc có thể cứu vãn xã hội hiện nay. Hiện nay, nếu bạn đối với những vấn đề này hiểu sơ lược một chút, bạn đến những đại học ở ngoại quốc để diễn giảng thì sẽ được hoan nghênh. Tôi biết được rất thô thiển.